Chương 616, khe hở không gian. Tiểu Bạch Long vốn tưởng rằng Trư Bát Giới biết việc ngoại lực can thiệp vào thiên kiếp sẽ khiến uy lực tăng lên gấp bội. Hắn không sợ hãi vì tin tưởng vào thực lực bản thân. Nhưng khi Tôn Ngộ Không ngăn cản đạo thứ sáu và chuẩn bị rời đi, Trư Bát Giới hoàn toàn không kịp phản ứng. Đạo thiên kiếp thứ bảy giáng xuống đầu hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến Tiểu Bạch Long lạnh cả gáy. Nhị sư huynh chẳng có chút chuẩn bị nào, thiên kiếp mạnh mẽ thế này chỉ sợ sẽ biến hắn thành tro bụi. Tuy lo lắng nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long biết đại sư huynh đã có tính toán và nắm chắc. Tôn Ngộ Không nhìn Bát Giới bị đạo thiên kiếp thứ bảy màu trắng đánh trúng, siết chặt nắm đấm nhưng vẫn bình tĩnh nói, hắn tự thánh nhân tăng lên tu vi hiện tại mà chưa từng trải qua thiên kiếp nào, đây không phải chuyện tốt. Không có thiên kiếp tẩy lễ, khi tu vi tăng lên đạo văn, hắn sẽ không thể hấp thu vũ trụ pháp tắc, khiến tu vi vĩnh viễn không thể tiến bộ. Thiên kiếp đối với chúng ta là cả khảo nghiệm và kỳ ngộ, dẫn phát uy lực gấp 64 lần như vậy mới có thể bù đắp thiếu sót trước đó cho hắn. Đối với hắn, đây chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu Bạch Long hiểu lời Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn lo lắng vì uy lực của đạo thiên kiếp thứ bảy quá mạnh. Hắn sợ nhị sư huynh sẽ bị đánh thành tro bụi. Sau đạo thứ bảy, trung tâm hoang đảo không còn bóng dáng Trư Bát Giới. Uy lực gấp 64 lệnh của thiên kiếp đã biến hắn thành vô số hỏa cầu. Nhưng Trư Bát Giới sở hữu hồng liên hỏa thể, bản thể là hỏa diễm, chỉ cần còn một tia lửa, hắn sẽ không chết. Đây là lý do Tôn Ngộ Không dám mạo hiểm dẫn động uy lực gấp 64 lần. Vì Trư Bát Giới chưa chết, đạo thiên kiếp thứ 8 sẽ bắt đầu ủ trong 3 năm. Khi đó, Trư Bát Giới sẽ không thể tránh khỏi kiếp nạn. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tu vi cường hãn che giấu khí tức của Trư Bát Giới để thiên kiếp không cảm nhận được và dần tan biến. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không ném phiến lá cây xanh biết vào hỏa đoàn lớn nhất trên mặt đất, lá cây bị nuốt chửng và hóa thành hư vô. Sau đó một luồng lục quang nồng đậm bùng phát từ trong hỏa đoàn, lục quang dẫn dắt tất cả hỏa đoàn rải rác bắt đầu sống lại. Trong quá trình đó, hỏa đoàn phát huy năng lực dung luyện thôn phệ khủng bố của hồng liên hỏa thể, hấp thu toàn bộ lực lượng lôi thuộc tính còn sót lại của đạo lôi kiếp thứ bảy. Lục quang bùng nổ đến đỉnh điểm, tất cả hỏa đoàn nhanh chóng tụ tập lại, hỏa quang dần lấn át lục quang. Một bóng người toàn thân bốc cháy ngọn lửa trắng trượt xuất hiện. Ngươi cái xú hầu tử, mời ta còn cảm động suýt chút nữa khóc, ngươi chỉ biết hại ta. Trư Bát Giới định mắng thêm vài câu nhưng Tôn Ngộ Không không cho hắn cơ hội. Nhìn thấy Trư Bát Giới đã hồi phục, Tôn Ngộ Không thu hồi áp chế khí tức của hắn. Kiếp vân vốn đã tan đi bỗng cảm nhận được khí tức của Trư Bát Giới, tức giận như bị lừa gạt. Đạo thiên kiếp thứ 8 ầm ầm giáng xuống, hoàn toàn biến thành màu trắng. Màu trắng này không phải của quang minh, mà là của hỏa diễm nung đến cực hạn, cực hỏa kiếp. Trư Bát Giới mỉm cười, há miệng lớn. Tôn Ngộ Không kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Hai sợi xích thần kỳ từng thuộc về Minh Thần Quân, tưởng chừng đã bị Trư Bát Giới tiêu hóa, lại xuất hiện trong miệng hắn. Hai sợi xích như hai con dao long quấn quanh đạo thiên lôi màu trắng thứ 8, giam cầm nó giữa không trung như một đạo bạch luyện. Trư Bát Giới cũng sững sờ, không ngờ xiềng xích lại lợi hại đến vậy. Hắn tức tối, liền ta cũng dám bổ. Trư Bát Giới há mồm hút một cái, thiên lôi màu trắng bị xiềng xích quấn quanh xa xa. Tiểu Bạch Long trợn tròn mắt, hắn chưa từng thấy ai độ kiếp như Trư Bát Giới, bị bổ suýt chết, sống lại rồi há mồm nuốt thiên kiếp. Vị nhị sư huynh này quả thực quá mức cường hãn, đến thiên kiếp cũng có thể ăn. Sau khi nuốt chửng đạo thiên kiếp thứ 8, khí chất Trư Bát Giới đột ngột biến đổi, trở nên sắc bén bá đạo, toát lên vẻ duy ngã độc tôn. Ngay lập tức, đạo thiên kiếp thứ 9 bắt đầu ngưng tụ, đây là đạo cuối cùng và cũng mạnh nhất. Vượt qua nó, Trư Bát Giới sẽ chính thức trở thành hóa đạo cao thủ, thậm chí là vô địch cùng giai. Uy lực của đạo thiên kiếp này khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc. Nó hoàn toàn trong suốt, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn mang thuộc tính hỏa. Dù kinh ngạc, Trư Bát Giới vẫn sử dụng chiến thuật cũ, hai sợi xích bay lên trời, giam cầm lôi đình. Sau đó, hắn há miệng nuốt chửng nó, nhìn hai sợi xích. Tôn Ngộ Không nhận ra sự tương đồng với phong thiên ấn của sáng thế thần quốc, cả hai đều là xiềng xích có khả năng giam cầm mạnh mẽ. Tuy nhiên, phong thiên ấn là thần kỹ của sáng thế thần quốc, còn xiềng xích này được cho là do Minh Thần Quân sáng tạo và được pháp chấp giả cải tạo sau này. Tôn Ngộ Không cảm nhận được mối liên hệ bí ẩn giữa hai vật phẩm này, đồng thời cũng nghi ngờ về Phật Liên Tịnh Độ, gạt bỏ nghi vấn sang một bên. Tôn Ngộ Không tập trung vào việc độ kiếp của Bát Giới. Sau khi Bát Giới và Tiểu Bạch Long bế quan, Tôn Ngộ Không sẽ có thời gian để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Với khả năng phân thân, Tôn Ngộ Không nhận ra Bát Giới đã nuốt xong đạo đôi kiếp thứ 9. Nhưng khi nhìn vào Bát Giới, Tôn Ngộ Không hoảng hốt và hét lớn, Bát Giới đừng nhúc nhích. Tuy nhiên, đã quá muộn. Khi Bát Giới rơi xuống sau khi nuốt lôi kiếp, cơ thể hắn bất ngờ bị bao quanh bởi vô số khe nứt không gian. Bát Giới không biết những khe nứt này xuất hiện từ lúc nào, và Tôn Ngộ Không cũng vậy. Khi Bát Giới cử động, hắn trực tiếp rơi vào một khe nứt. Nhận thức được nguy hiểm, Tôn Ngộ Không vội vàng lao tới và nắm lấy tay Bát Giới. Bản năng khiến Bát Giới đưa tay lên khi rơi vào hố, và Tôn Ngộ Không đã nắm được tay hắn vào khoảnh khắc cuối cùng. Tuy nhiên, lực hút của khe nứt không gian quá mạnh, Tôn Ngộ Không không thể kéo Bát Giới ra mà ngược lại bị kéo vào cùng. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không cũng tiến vào khe nứt, tất cả khe nứt đều biến mất như hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Bạch Long chứng kiến tất cả và hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bị Trư Bát Giới kéo vào khe nứt không gian, Tôn Ngộ Không lập tức giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi đến Bát Văn Chí Tôn đỉnh phong. Nhận ra những khe nứt này không xuất hiện ngẫu nhiên, Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn và phát hiện dấu vết bị che giấu. Đạo thiên kiếp cuối cùng của Trư Bát Giới bị tác động và khe nứt không gian cũng do con người tạo ra. Điều này cho thấy có kẻ cố ý đưa họ đến đây. Tôn Ngộ Không cảnh giác cao độ nhưng không phát hiện nguy hiểm nào trong không gian này. Nơi đây hoàn toàn hư vô, chẳng có gì cả. Có phải kẻ đó muốn nhốt họ, mục đích là gì, hay là người đứng sau? Trư Bát Giới tuy nghi ngờ nhưng vẫn cẩn thận lấy ra cửu nha đinh ba, điều chỉnh trạng thái. Nhờ khả năng thôn phệ mạnh mẽ, xiềng xích và lá cây xanh biếc, Trư Bát Giới không bị thương mà còn tăng tu vi sau khi trải qua thiên kiếp. Vừa dứt lời, không gian trước mặt hai người đột nhiên vặn vẹo, hiện ra hình ảnh một người đang luyện đan. Trư Bát Giới kinh ngạc, che miệng thốt lên vì không thể tin nổi. Hầu ca, người này sao lại giống sư huynh như đúc?